Vậy thì để sống đạo trong một cái môi trường như thế, ta cần phải làm gì? Tôi xin phép gợi một vài ý tưởng. Thứ nhất là gợi ý của các đức giám mục Việt Nam là mỗi chúng ta hãy cố gắng để đào tạo cho mình một lương tâm ngay thẳng. Anh chị em biết là theo cách nhìn của người Công giáo, lương tâm là gì? Lương tâm là chính cung thánh của Chúa trong trái tim con người. Lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa vang trong tâm hồn con người. Cái tiếng nói giúp chúng ta nhận ra đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là thiện, đâu là ác. Cái tiếng nói đó Chúa đặt vào trong lòng mọi người, dù là Công giáo hay là không Công giáo, đều có lương tâm hết. Cái tiếng nói đó chúng ta không tự làm ra, nhưng mà Chúa đặt trong lòng chúng ta để hướng dẫn mình sống tốt. Thì lương tâm chúng ta không tạo ra, nhưng mà thưa anh chị em, lương tâm đó có thể bị chi phối bởi môi trường sống và bởi thói quen phạm tội. Bởi môi trường sống, chẳng hạn lúc nãy tôi phân tích đó, trong một môi trường mà sự gian dối nó trở thành quen thuộc và bình thường, mình cũng gian dối mà cảm thấy lương tâm không có gì là áy náy cả. Bình an, ngủ ngon, ăn ngon. Nó bị chi phối bởi cái môi trường sống. Và đồng thời, nó bị chi phối bởi thói quen phạm tội nữa. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm một cái tội mà mình cứ phạm đi phạm lại, riết thì nó quen. Xin lỗi chứ các ông, các anh ở đây, lỡ mà phạm tội ngoại tình lần đầu chắc là ăn không ngon, ngủ không yên, áy náy lắm. Nhưng mà phạm đến lần thứ 10, sao thấy nó ngủ ngon thế, tâm hồn cứ mát rượi, quen quá rồi còn gì nữa, lấy đâu ra áy náy nữa. Nói dối lần đầu thì nó ngượng miệng, đến lần thứ 10 trơn như mỡ vậy. Chính vì thế mà các giám mục kêu gọi chúng ta là phải cố gắng đào tạo cho mình đây này một lương tâm ngay thẳng, và cho con cái mình. Bằng cách nào? Bằng cách là quy chiếu về lời Chúa và về giáo huấn của giáo hội. Tôi lấy một ví dụ cho dễ hiểu nhé. Một cô con gái lỡ lầm có thai. Bây giờ vấn đề đặt ra, có nên phá thai hay là không? Người ta đưa ra rất nhiều lý do để biện minh cho việc phá thai. Trời ơi, nó mới có 18, 19 tuổi mà bây giờ bắt nó sinh con thì sao mà nó nuôi? Chứ phá đi cái là nó khỏe thôi. Nó mới có 18, 19 tuổi, tương lai nó còn phải lập gia đình nữa. Có đứa con như vậy, anh nào nó lấy? Thôi phá đi, tương lai nó mới sáng sủa được. Nhiều lý do hấp dẫn, anh chị em thấy không? Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta quy về lời Chúa thì mình thấy gì? Cấm giết người, phải tôn trọng sự sống ngay từ khi còn là một thai nhi trong lòng mẹ cho đến giây phút lìa đời. Lương tâm ngay thẳng là biết quy chiếu về lời của Chúa trong sự hướng dẫn của giáo hội, chứ không phải là tự biện hộ bằng những lập luận được gọi là khôn ngoan của thế gian. Một lương tâm ngay thẳng. Thứ hai đó là cùng với việc cố gắng sống theo một tiếng lương tâm ngay thẳng, chúng ta cần cầu nguyện. Anh chị em biết rồi, tất cả chúng ta đều có cái kinh nghiệm của Phi-la-tô, tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm của Phê-rô. Có nghĩa là một điều mình biết rõ là sai, là xấu, mà mình vẫn làm như thường. Thế cho nên là mới có chuyện đi xưng tội chứ. Chứ nếu anh chị em mà biết rõ là sai, là xấu mà anh chị em không bao giờ làm thì có bao giờ mà phải xưng tội. Chỉ có gửi đơn sang tòa thánh để xin phong thánh tại chỗ đấy chứ. Cho nên chúng ta có kinh nghiệm, có kinh nghiệm là mình yếu đuối, nhưng cũng vì thế mà mình cần phải cầu nguyện. Tôi đọc cho anh chị em một cái tâm tình này, anh chị em đoán xem là của ai. Nhìn lại cuộc đời mình, tôi nhận ra rằng sự trợ lực động viên cho tôi trong hầu hết thời gian khó khăn cũng chính là những gì đã trợ lực cho tôi trong suốt nhiệm kỳ ở Nhà Trắng, gia đình, bạn bè và đức tin. Niềm tin tôn giáo luôn là phần chính yếu trong cuộc sống của tôi. Cho đến khi bị cơn đột quỵ chí tử, tối nào bố tôi cũng quỳ bên giường cầu nguyện. Tôi chia sẻ với bố tôi niềm tin vào quyền năng và tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Tôi vẫn thường nói trong một số buổi diễn thuyết rằng nếu trước năm 1992 tôi chưa tin vào việc cầu nguyện thì cuộc sống tại Nhà Trắng đã làm cho tôi tin vào điều đó. Anh chị em đoán được của ai không? Cái câu này là của bà Hillary Clinton, vợ của Tổng thống Bill Clinton. Bây giờ đang làm thượng nghị sĩ tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Và người ta đang hy vọng là bà ấy có thể là người phụ nữ đầu tiên làm Tổng thống ở Mỹ. Tôi không trích dẫn một bản văn của các thánh hay là của một linh mục nào. Anh chị em sẽ bảo ừ đấy là chuyện của các thánh, đấy là chuyện của các cha. Dạ thưa không, đây chả có thánh chả có cha nào. Đây là một con người sống trong cuộc đời như chúng ta. Một người phụ nữ ở một nấc thang danh vọng rất cao và phải đối diện với nhiều vấn đề đòi phải giải quyết. Và bà ta chia sẻ là tìm được sự nâng đỡ ở đâu? Trong sự cầu nguyện. Cho nên khi ta kinh nghiệm về sự yếu đuối của mình thì cần phải chạy đến nương tựa nơi Chúa, mà cụ thể nhất là cầu nguyện, để có được sự soi sáng, để có được sức mạnh nội tâm mà vượt qua những khó khăn. Và cuối cùng, cái điểm tôi muốn chia sẻ với anh chị em là sám hối. Bây giờ nếu mà đem lên bàn cân để cân, theo anh chị em, theo các bạn, Thánh Phêrô và ông Giuđa đó, tội lỗi ngang nhau không? Hay là bên nào nặng, bên nào nhẹ? Chắc anh chị em sẽ bảo ông Giuđa cũng tội nặng hơn nhiều chứ. Thì dĩ nhiên tôi cũng đồng ý như vậy. Ông ấy dám bán thầy lấy 30 đồng bạc, nặng quá. Nhưng mà Thánh Phêrô cũng có tội vậy, chối thầy không phải một lần mà 3 lần, mà không phải lúc mà người ta đem gươm giáo ra người ta dọa. Có mỗi cái con bé con mà nó đi làm đầy tớ cho người ta, nó ra nó hỏi ấm ớ có một câu, thế ông có phải là môn đệ của ông Giê-xu? Thế là chối phắt Đức Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo hội Công giáo, chối phắt, chối 3 lần. Tội cũng nặng lắm chứ. Nhưng mà Thánh Phêrô khác với ông Giuđa ở chỗ nào? Sám hối. Ông Giuđa khi phạm tội rồi, và ông ấy cũng biết là mình sai nữa, bởi vì ông đã đem tiền ông ấy trả lại cho những người đã đưa cho ông. Nhưng ông ấy không sám hối thực sự, bởi vì ông ấy không dám tin là tình thương của Chúa lớn hơn tội lỗi của mình. Còn Thánh Phêrô của chúng ta thì Ngài sám hối thực sự. Ngài nhận biết tội lỗi và Ngài tin là Chúa tha thứ cho Ngài. Có sách kể rằng Ngài ăn năn khóc lóc mà đến nỗi nó mòn cả hai má. Tôi cũng không biết là khóc cỡ nào, các bà các cô chỉ dùm, nó mòn cả hai má. Nhưng mà người ta nói vậy là để diễn tả cái lòng sám hối ăn năn. Tôi cứ ngẫm nghĩ là giá mà ông Giuđa ông ấy cũng sám hối như thế, thì bây giờ có khi ở trong kinh cầu các thánh chúng ta đọc là ông Thánh Phêrô chối Chúa ba lần cầu cho chúng con, thì có khi mình lại thêm một câu: ông Thánh Giuđa bán Chúa 30 đồng cầu cho chúng con. Đấy là nếu ông ấy có lòng sám hối. Thế thì cùng với việc là sống theo tiếng lương tâm ngay thẳng, cùng với việc cầu nguyện, chúng ta cần sám hối. Có nghĩa là mình làm điều sai thì khiêm tốn nhìn nhận trước mặt Chúa rằng: lạy Chúa, con sai, và con tin là Chúa thương con, Chúa tha thứ cho con. Đi tìm lại sự bình an trong tâm hồn và lại cố gắng để sống lại một đời sống tốt, một đời sống mới.